Thế hôm nay các anh chị đọc sách Tobia hả? Chắc chắn là hấp dẫn lắm nhỉ? Yeah. Bởi vì sách Tobia so với sách của các tiên tri, các ngôn sứ thì hấp dẫn hơn nhiều. Đọc cứ như đọc tiểu thuyết ấy. Dễ đọc, dễ hiểu, rồi câu chuyện lại lôi cuốn nữa. Cho nên tôi đoán chắc là các nhóm chia sẻ rôm rả lắm. Thế trong một năm phụng vụ, các anh chị có nhớ được có lúc nào mà mình đi lễ mà mình nghe sách Tobia không? Lễ cưới, ai cũng nhớ như vậy hết. Lễ cưới, đúng đấy, anh nói đúng. Tuần trước, ngay ở trong ngày trong tuần cũng có đọc một đoạn Tobia. Thế thì các anh chị đã chia sẻ với nhau chắc nhiều điều rồi. Ở đây tôi xin đóng góp thêm phần của tôi. Còn tư liệu thì để tuần sau sẽ gửi tới cho các anh chị, có thể giữ lại để làm việc sau này. Ở Sài Gòn trước năm 1975 có một gọi là công ty à, chuyên bán quan tài á, bây giờ gọi là dịch vụ mai táng nhỉ, lấy tên là Tobia, nhớ không? Mà lý do làm sao thì đọc sách này là biết ngay nhỉ, chuyên gia chôn cất kẻ chết mà. Nhưng mà bây giờ để có một tầm nhìn tổng quát, ở đó có âm hưởng lịch sử, văn hóa, xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện mà ta đọc được ở trong sách Tobia, thì cần phải nhìn lại bối cảnh. Các anh chị biết là vào thế kỷ thứ tư, thứ ba, thứ hai trước Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ nổi lên đế quốc Hy Lạp với một khuôn mặt nổi tiếng là Alexander Đại Đế. Ta đọc lịch sử ta cũng nghe nhắc đến ông này rất là nổi tiếng. Và lúc bấy giờ đế quốc Hy Lạp trải rộng khắp vùng Cận Đông, rồi quê hương Palestina của Chúa Giêsu cũng nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp. Cái đất nước của Chúa Giêsu đấy, như ta đọc Thánh Kinh đó, thấy xong mà lúc nào cũng bị các đế quốc đô hộ hết. Anh chị nhớ lại coi, những đế quốc nào? Assur, Ai Cập, Babylon, Ai Cập, rồi gì nữa? Ba Tư, Hy Lạp, rồi gì nữa? Đến thời Chúa Giêsu, Roma. Quá sức, toàn là bị các đế quốc đô hộ. Mà hình như cũng giống Việt Nam mình. Việt Nam mình thì tàu, xong rồi đến Tây, xong rồi đến Mỹ. Việt Nam mình cũng giống vậy. Thế thì khi mà quê hương của Chúa Giêsu rơi vào sự thống trị của đế quốc Hy Lạp, thì cái tiến trình mà người ta gọi là Hy Lạp hóa, tức là ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, từ ngôn ngữ cho đến phong tục cho đến lối sống của người dân Hy Lạp, là nó gây ảnh hưởng rất lớn trên dân Israel. Và khi đối diện với cái tiến trình Hy Lạp hóa này, đối diện với ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, thì người Do Thái lúc bấy giờ có thái độ như thế nào? Có hai thái độ chúng ta có thể nhắc tới. Một bên là chống đối kịch liệt, cụ thể nhất là nhóm tiếng Việt có thể dịch là nhiệt thành. Các anh chị có nhớ là trong danh sách các môn đệ của Chúa Giêsu đó, có một ông mà có biệt hiệu là Nhiệt Thành không? Simon Nhiệt Thành. Đấy, nhóm Zealot, tức là nhóm chủ trương dùng bạo động, dùng vũ lực để đòi lại chủ quyền và độc lập cho dân tộc. Cho nên trong các môn đệ của Chúa Giêsu là cũng đủ hạng người, đủ mọi lập trường và chính kiến về mặt xã hội. Bên cạnh cái nhóm chủ trương chống đối này là những người chủ trương thích nghi, thích nghi với văn hóa Hy Lạp. Và chính trong bối cảnh như thế này tôi vừa trình bày đó mà sách Tôbia được viết ra. Sách Tôbia được viết ra để qua câu chuyện về gia đình Tôbia đó, muốn nói lên rằng người ta có thể vẫn trung thành với Thiên Chúa và với lề luật của Người ngay giữa mọi gian nan và thử thách của đời sống. Chúng ta cần nhìn lại bối cảnh lúc bấy giờ như thế để thấy định hướng của sách Tôbia trước khi mình đi vào từng phần trong câu chuyện của cuốn sách này. Đó là một cái nhìn tổng quát